trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8:45 cho đến 9:15, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn các vấn đề pháp lý như luật gia đình di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Nhưng nếu quý thính giả muốn gọi để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, nhớ gọi sau 9:15. Tại vì bây giờ chương trình của luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu từ 8:45 cho đến 9:15. Cho nên sau 9:15 luật sư mới trả lời điện thoại của quý thính giả được nha. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tháng mới. Ngày tuần mới chứ đang tự nhiên nhìn. Nhưng mà cũng tháng mới, tại vì hôm nay mới có mùng 5 thôi mà. Cho nên thôi kệ, chúc lại thêm tháng mới nữa thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào tất cả quý vị. Quý vị có biết rằng là thời gian nó đi quá mau đi. Cho dù chúng ta có muốn nó ngừng lại, chúng ta cũng không thể ngừng lại được. Vì vậy chúng ta cần phải tận dụng những ngày tháng mà chúng ta có để chúng ta tới gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn và bảo vệ những việc mà chúng ta có thể làm được cho những người thân trong gia đình của chúng ta. Bà cố chánh án Ruth Bader Ginsburg đã nói, chúng ta hãy tranh đấu cho những gì mà chúng ta lo lắng cho cái việc đó, chúng ta để tâm vào cái việc đó, nhưng mà chúng ta làm cái việc đó với cái cách rằng là chúng ta sẽ hướng dẫn những người khác làm chung với mình, nhập hội chung với mình. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta cần phải để ý và phải để tâm vào những gì chúng ta care for, chúng ta lo lắng cho cái việc đó. Nhất là khi chúng ta đang sống trong một cái cuộc sống mà nó có nhiều sự thay đổi đến như vậy. Nhưng rồi tôi tin rằng là chúng ta sẽ lấy lại được quân bình trong cuộc sống. Trong một ngày gần đây, chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua đi nếu chúng ta cứ bình tĩnh và kiên nhẫn. Và hãy cố gắng làm những gì có thể làm được cho người thân và cho những người chung quanh chúng ta. Ngày hôm nay tôi nói về cái chữ, hai chữ, thực ra hai chữ đó là cái chữ communist mà quý vị rất là quen thuộc. Đó có nghĩa là cộng sản, và cái chữ totalitarian tức là độc tài. Quý vị khi đi nộp đơn làm công dân Hoa Kỳ, quý vị luôn luôn được hỏi quý vị có là thành viên của Đảng Cộng sản hay là thành viên của một chính phủ độc tài hay không. Tôi nghĩ cái chữ cộng sản là communist không ai không biết trả lời. Cái chữ totalitarian là cái chữ mà có lẽ không ai biết đó là cái gì. Nhưng cái chữ đó ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị, nó có nghĩa là chính phủ độc tài. Tại sao tôi nói cái việc này với quý vị? Sau và trong thời gian Thế chiến thứ nhất, chính phủ Hoa Kỳ đã lo ngại về những cái sự đe dọa ở ngoài quốc gia. Nó đến từ nhiều phía. Và những người vô chính phủ, tức là họ không có thuộc về một chính phủ nào, Và những người này, họ đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ phải lo ngại vì cái chế độ cộng sản có thể sẽ xâm nhập vào Hoa Kỳ. Và để tranh ngăn chặn cái việc đó, Quốc hội đã thông qua một điều luật di trú 1918 cho phép chính phủ Hoa Kỳ được bỏ tù và trục xuất những người mà không có chủ nghĩa chính phủ nào và không cần biết cái người đó vào Hoa Kỳ này vào ngày nào. Và thêm vào đó, Quốc hội cũng cho phép đưa những người này sau khi đã bị trục xuất mà trở lại Hoa Kỳ này để ra tòa hình sự để bị kết tội. 1938, Quốc hội đã đưa ra những điều luật để bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, chống trả những người muốn xâm chiếm Hoa Kỳ này và tạo ra sự liên hệ ngoại giao với những quốc gia khác bằng cách họ đòi hỏi những người ngoại quốc khi những người này ở Hoa Kỳ này muốn đưa ra hay là muốn tung ra những cái tin tức gì đó và những cái ý kiến gì đó mà họ có, phải đăng bạn và phải chứng minh họ là ai. Đến khi gần tới Thế chiến thứ hai, thì họ lo ngại, chính phủ Hoa Kỳ này lo ngại về cái sự những người ngoại quốc sống ở Hoa Kỳ này là những thành viên hay là những thành phần có thể sẽ đặt đổ quốc gia Hoa Kỳ này đang trong trên đường đi lên. Và vì vậy, chính phủ Hoa Kỳ, quốc hội đã thông qua một điều luật nữa, đó là điều luật Alien Registration Act của 1940, tức là những người vào Hoa Kỳ này phải đăng ký. Với cái điều luật này, quốc hội ra lệnh là nếu bất cứ một người nào có ý định lật đổ chính phủ hay hủy hoại chính phủ Hoa Kỳ bằng cách bạo hành, làm những hành động có tính chất nguy hiểm, in hoặc phát ra những giấy tờ cho thấy là nó đưa ra những cái hành động để mà lật đổ chính phủ sẽ bị cáo tội, đại cáo tội hình sự. Quốc hội cũng tố những người mà muốn có ý định hoặc là chúng ta gọi đó là conspire, tức là hội tập với nhau để mà làm những cái hành động này. Họ đưa sắc lệnh này ra để mà nói rằng là những người vào Hoa Kỳ này nội trong 5 năm làm những việc này sẽ bị trục xuất, hoặc là họ làm cái việc này bất cứ bao nhiêu lần sau khi họ vào Hoa Kỳ họ sẽ bị trục xuất. Và sau Thế chiến thứ hai, để mà ngăn chặn cái làn sóng cộng sản bắt đầu lan tràn trên toàn thế giới, quốc hội đã đưa ra một cái điều luật gồm có cả cái điều luật họ đã đưa ra về vấn đề an ninh quốc gia vào năm 1950 để họ chống trả cái làn sóng cộng sản bắt đầu di chuyển vào tất cả mọi nơi trên toàn thế giới và cáo tội đưa những người cố tình và biết họ làm những cái việc này, tham dự vào những cái hội đoàn này ra tòa hình sự. Tại sao mà tôi lại đưa những cái việc này đến để cho quý vị biết? Còn nhiều nữa thưa quý vị, nhưng mà chúng ta không có nhiều thời gian lắm để đi qua nguyên cả một cái điều khoản này. Cái mà tôi muốn mang đến để cho quý vị biết rằng là có những người vì muốn trở thành thường trú dân ở Hoa Kỳ này đã không khai sự thật về những cái hành động, những tổ chức hay là thành viên của những hội đoàn như thế này. Và quý vị biết cái kết quả là như thế nào không? Là sẽ bị trục xuất, là sẽ bị tước đi tất cả những quyền lợi đã có được từ khi bước vào Hoa Kỳ, cho dù đã được trở thành công dân Hoa Kỳ. Tại vì sao? Tại vì chính phủ đã đưa ra những cái điều luật và chính phủ đã đưa ra những cái đòi hỏi là cho dù những người này có vào Hoa Kỳ, có trở thành công dân Hoa Kỳ đi chăng nữa, họ cũng sẽ không bao giờ được chấp thuận là một người thường trú dân, hay ngay cả họ đã trở thành công dân Hoa Kỳ và cũng đã có những cái sổ thông hành để mà đi khắp nơi trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải khai sự thật. Những người vào Hoa Kỳ này vì một lý do nào đó đã được trở thành thường trú dân. Quý vị phải biết rằng là điều luật đã được đặt ra để nói rằng là quý vị chưa bao giờ được nhập cư. Họ nói rằng là trong tổng quát mà những người định cư ở Hoa Kỳ này đã hoặc là đang là thành viên của những hội đoàn cộng sản hay là những tổ chức totalitarian, tức là độc tài, hay là những chi nhánh của những cái việc này hay những người này, nội địa hay ngoại quốc, đều không có được nhập cư ở Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi đã được vào Hoa Kỳ này, Hoa Kỳ đã chấp thuận cho tôi được ở đây, Hoa Kỳ đã cho tôi cái thẻ xanh. Vì lý do gì đó mà quý vị được cái quyền hạn này hay là cái phúc lợi này. Nhưng mà không phải như vậy mà quý vị có thể được ở lại Hoa Kỳ này nếu cái việc làm đó nó không có đúng với những cái điều luật di trú đã được đưa ra. Vậy thì di trú thẩm định là cái việc này nó như thế nào? Như thế nào thì là thành viên của Đảng Cộng sản? Như thế nào thì là thành viên của một chế độ độc tài? Như thế nào thì quý vị có liên hệ với những cái việc này? Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ phải thẩm định trước hết là cái tổ chức mà quý vị là thành viên đó, nó là tổ chức như thế nào. Nếu mà họ có thể, hay là quý vị có thể trình bày cho Di trú và Công dân hay biết là quý vị có thể không phải là thành viên và họ chấp thuận, thì quý vị sẽ được đi đến một cái sự điều tra mặt khác. Và nếu họ không chấp nhận thì quý vị là những người không được nhập cư Hoa Kỳ dưới cái điều khoản của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ 212A3D. Và nếu họ thẩm định rằng là cái sự liên hệ của quý vị với lại những cái tổ chức cộng sản hoặc là những cái tổ chức độc tài này nó đi đến một cái mức cao hơn, tức là quý vị có vị trí, quý vị làm gì đó, thì nếu mà quý vị, nếu mọi người đặt thẩm định là quý vị không phải là những người ở cái vị trí cao như thế, thì quý vị có thể tiếp tục đi tới một cái sự điều tra thứ ba. Còn nếu không thì quý vị lại là cái người không được nhập cư vào Hoa Kỳ này. Đây là những cái việc không phải là dễ làm. Chỉ có luật sư biết về những cái việc này mới có thể trình bày và điều trần cái việc này trước Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để đạt được cái kết quả cho cái người muốn được nhập cư hoặc là muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Có rất là nhiều đòi hỏi, và những cái đòi hỏi đó rất là khó. Chúng ta phải biết khi chúng ta đối diện với những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Những cái bằng chứng chúng ta đưa ra, nó sẽ là những cái sự đòi hỏi bởi luật để chúng ta có thể đạt được cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Chứ còn nếu chúng ta nói rằng là ồ, tôi đã không làm việc và đã không là thành viên của Đảng Cộng sản 1 năm, 2 năm, 3 năm, bao nhiêu lâu đó, thì họ sẽ biết và tôi sẽ trình bày. Nhưng cái sự trình bày đó nhiều khi chúng ta không trình bày đúng thì nó sẽ trở thành một cái thảm họa cho mình. Vì chúng ta là cái người muốn được trở thành một người thường trú dân ở đây, chúng ta là cái người muốn được nhập cư Hoa Kỳ, thì chúng ta có cái trách nhiệm phải chứng minh cái việc đó. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center và số điện thoại văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến hình sự, đến di trú, đến dân sự, đến luật gia đình, đến luật tai nạn xe, tai nạn thương tích, nơi siêu thị không phải là nơi sở làm. Tôi không làm về worker compensation, cho nên nếu quý vị bị thương tích tai nạn nơi sở làm, quý vị tham khảo với lại những luật sư làm về những chủ đề này và những vấn đề liên quan đến luật tài sản. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé.
Dạ, dạ em chào chị Khánh Thi. Dạ, dạ, con chào cô. Dạ, con có dạ, câu em hỏi về landlord tenant. Con có dạ, cho mướn một phòng ở trong nhà, mà cái người họ mướn cái phòng này họ đòi nguyên cái utility bill của mình luôn, the entire bill, mà con screenshot cho cái số tiền với cái địa chỉ là đã đủ rồi, thì không muốn hỏi là cái legal right á, là con không muốn đưa, thì vậy là đúng hay sai?
Ok, cái câu hỏi này nó hàm chứa rất là nhiều những cái chi tiết khác. Khi cái người này mướn một cái căn phòng thì tôi không biết cái sự đồng ý giữa vị thính giả này với lại cái người mướn nhà này như thế nào về vấn đề tiền điện. Mà tại sao cái người mướn nhà này lại đòi cái hóa đơn của cái tiền điện? Nếu cái người mướn nhà này phải trả một cái phần tiền điện, thì cái người mướn nhà có quyền yêu cầu cho coi hay là được cái copy của cái hóa đơn. Cái vị thính giả này nói rằng là đã screenshot, tức là đã chụp hình cái hóa đơn điện để gửi cho cái người mướn nhà này. Nhưng tôi không biết là cái sự đòi hỏi thêm gì ở cái người mướn nhà này, hay là cái thắc mắc gì từ cái người chủ nhà, tức là vị thính giả này, khi hỏi tôi cái câu hỏi này. Cái legal right là cái gì, cái quyền mà mình có dưới pháp luật là cái gì, tôi không hiểu cái câu hỏi đó.
Dạ con còn ở đây nè cô. Tức nghĩa là cái tiền utility đó là mình chia, thì con nghĩ rằng cái bill đó là hoàn toàn về của người chủ, nó không có một cái gì dính dáng tới người mướn nhà. Thì con đã đưa đầy đủ trên một cái receipt, là con chụp hình ngay chỗ cái địa chỉ, từ ngày nào tới ngày nào là cái time frame của cái tiền utility đó, mà họ không có chịu. Họ nói là
cái số tiền nữa, tiền entire bill là bao nhiêu. Yeah, vậy thì, dạ, vậy thì tôi không hiểu cái người mướn nhà này họ đòi hỏi cái gì thêm nữa. Tôi không biết họ muốn cái gì. Dạ.
Mà không biết con cũng không cần biết. Con chỉ muốn hỏi cô là cái legal rights của con không đưa thì là đúng hay sai?
Không sao cả, mình đã đưa rồi thấy. Đã chụp hình đã đưa rồi, dạ, đúng không?
Vậy thì dạ, con đưa rồi, con đưa số tiền rồi mà chụp screenshot đầy đủ hết rồi.
Ok, vậy thì không có gì thắc mắc cả. Nhưng mà đây là cái sự tôi có thể nói như thế này, tôi để thời gian ra để nói cái việc này thêm một chút xíu cho quý vị là vì lý như vậy. Bây giờ cái người mướn nhà yêu cầu cái copy của cái hóa đơn. Nhưng mà cái người chủ nhà thay vì đưa copy thì là chụp cái hình trên cái điện thoại rồi gửi cho cái người mướn nhà. Tôi không biết là cái gì nó dễ dàng hơn, vì hai cái nó y như nhau. Copy đi cho cái người mướn nhà hoặc là chụp cái hình rồi đưa cho người mướn nhà. Cái nào nó cũng thế. Cho nên tôi không biết là cái sự tranh chấp hay là cái sự khác biệt như thế nào. Còn cái vấn đề mà cái quyền của cái người chủ nhà thì mình đã đưa cho họ cái hóa đơn rồi, thế là hết thôi. Không còn gì thắc mắc nhé. Ok. Rồi, cảm ơn nhé.
Con cảm ơn cô. Dạ,
bye.
Rồi, cảm ơn cưng. Trở lại với chương trình Luật pháp di trú và Luật sướng Kim Phượng. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tài nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, vẫn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Thưa luật sư, liên quan đến cái việc vừa rồi, mình là người đi mướn một cái căn phòng ở một căn nhà như vậy, có quyền để hỏi cái bill PG&E của người ta không thưa luật sư?
Trong trường hợp này vì cái người mướn nhà phải trả một phần cái tiền điện trong cái nhà này, thì cái người mướn nhà có quyền được yêu cầu cho thấy cái hóa đơn chứ. Tại sao? Vì cái sự tin tưởng nó không có ở đó. Chứ không có cái gì hết á. Bây giờ nếu cái người mướn nhà này phải trả 1/5 cái hóa đơn, mà 1/5 là 20, mà nếu người mướn nhà này phải trả 50 thì họ phải thắc mắc, ô tại sao tôi mướn có cái văn phòng mà tôi trả nhiều lắm. Nhưng mà đây là cái sự đồng ý giữa hai người trước khi cái việc cái người mướn nhà này vào đây ở. Nếu mà cái sự đồng ý mà cái người mướn nhà nói là ô tôi bằng lòng tôi trả 1/5 cái tiền hóa đơn vì tôi ở một cái phòng thay vì trong 5 phòng trong cái nhà này, thì cái người mướn nhà không có gì thắc mắc. Ngoại trừ họ muốn biết rằng là cái số tiền mà phải trả trong một tháng là bao nhiêu, họ có được cái yêu cầu đòi hỏi đó mà người mướn nhà và người chủ nhà không nên từ chối, và có thể nói là không được từ chối tại vì họ đòi hỏi cái người mướn nhà phải trả 1/5 cái tiền điện mà. Đó là cái sự công bằng và cái sự đòi hỏi cũng đáng bởi hai bên. Nhưng mà cái người chủ nhà này đã đưa cho cái người mướn nhà này cái copy của cái hóa đơn rồi, chỉ khác là cái phương cách thôi, tức là thay vì làm một cái copy bằng giấy, họ gửi bằng điện thoại cũng thế thôi, nó có khác gì đâu. Nếu cái người mướn nhà này vẫn còn thắc mắc là bởi vì họ trả quá nhiều hay như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà không có lý do gì để mà xét cái chuyện nhỏ này ra thành to cả nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, trở lại với luật sư ạ.
Và để thẩm định rằng là cái người bước vào Hoa Kỳ này không được chấp nhận nhập cư dựa trên cái sự thành viên hay là có cái sự liên hệ với lại tổ chức cộng sản hoặc là tổ chức độc tài đó, thì những cái bằng chứng cho thấy rằng là cái người này đã là thành viên của cái tổ chức này. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ cũng cho phép cái người này được đưa ra những cái bằng chứng cho thấy rằng là họ đã không còn là một thành viên nữa. Cái sự đòi hỏi đó nó phải cần rất là nhiều đến cái kinh nghiệm của cái người luật sư đã làm cái việc này. Cái người nhân viên của Bộ Di trú và Cư trú Hoa Kỳ cũng có cái thẩm quyền để mà chấp nhận cái lời trình bày của cái người đã là thành viên của Đảng Cộng sản hoặc là của những cái tổ chức độc tài này, hoặc là có thể từ chối dựa trên cái lời trình bày hoặc là cái văn bản và những cái bằng chứng cho thấy là cái người nộp cái đơn này đã chứng minh cho cái người nhân viên này thấy rằng là họ đã không còn là thành viên của cái Đảng Cộng sản này nữa. Họ là thành viên là bởi vì như thế nào? Là bởi vì họ không có cái lựa chọn, là bởi vì họ phải là thành viên, đòi hỏi bởi cái điều luật của cái quốc gia đó. Khi họ dưới 18-16 tuổi, quý vị biết có những quốc gia họ bắt những người phái nam phải đi đăng bà là một người thành viên của đảng khi họ ở tuổi 12. Hay là những điều luật trong cái quốc gia đó nói rằng là họ phải là thành viên, họ không có cái lựa chọn. Hay là họ phải làm thành viên để mà họ có thể có công việc làm, hay là họ có thể có thêm thực phẩm cho gia đình, hoặc là những cái điều khoản thiết yếu cho cái cuộc sống. Khi mà trở thành thành viên là một cái sự họ không thể nào từ chối được. đây là những cái khó khăn cho những cái hồ sơ như thế này. Đã là một thành viên của Đảng Cộng sản, đã là một thành viên của một quốc gia tổ chức độc tài, quý vị phải biết là đối với Hoa Kỳ, đây là một cái sự đe dọa trong việc an ninh quốc gia. Và nếu nó là một cái sự đe dọa cho an ninh quốc gia, thì cái việc chúng ta có thể nhập cư vào Hoa Kỳ hay không, nó rất là khó. Nhưng không phải là không được nếu chúng ta hội đủ điều kiện. Bởi vì chúng ta có thể nộp cái đơn I-601, tức là cái đơn xin bãi bỏ cái việc chúng ta đã là thành viên Đảng Cộng sản hay là thành viên của một tổ chức độc tài, một chính phủ độc tài. Nếu chúng ta có những người có thể giúp chúng ta xin bãi cái việc này, như là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ, người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ, con là công dân Hoa Kỳ, anh chị em là công dân Hoa Kỳ. Và chúng ta phải biết rằng là những cái gì nó liên quan đến terrorism, những cái gì nó liên quan đến an toàn cho cộng đồng, an toàn cho quốc gia, những cái gì mà nó có sự nguy hiểm đến sức khỏe của cộng đồng, đến an ninh quốc gia, là những việc mà chính phủ Hoa Kỳ họ để tâm đến và họ sẽ điều tra cho đến cuối cùng, cho đến khi họ thấy rằng là những việc này nó sẽ không đưa đến cái chỗ đe dọa sự an ninh của chính phủ, của cộng đồng và cho những người sống ở Hoa Kỳ này. Nếu quý vị như thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hôm nay và kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều hôm nay từ 7:30 tới 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng nếu quý thính giả muốn gọi lấy hẹn, nhớ gọi sau 9 giờ 15. Tại vì chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15. Cho nên sau 9 giờ 15 luật sư Nguyễn Kim Phượng mới trả lời điện thoại của quý thính giả được nhé. Gọi 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng.